Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2008, chúng ta tiếp tục học tham thiền kỳ thứ 46. Thì chúng ta vẫn tiếp tục tham về cái đề tài là Địa Tạng Bồ Tát. Tham quán về Bồ Tát Địa Tạng. Đây là một cái đề tài lớn, một vị Bồ Tát lớn mà người đệ tử Phật không tham thiền, không quán chiếu, không học thật sự về đạo Phật thì chúng ta hoàn toàn sai lạc và không biết Địa Tạng là ai và Địa Tạng có ra trong đạo Phật để làm gì, và người đệ tử Phật sử dụng sai lầm về Bồ Tát Địa Tạng vô cùng vô lý, phá hoại đi một cái nền giáo lý cao siêu màu nhiệm và trong sáng của đạo Phật. Vậy như chúng ta đã tham và đã nghiên cứu qua mấy lần trước rồi, tâm của chúng ta, có khả năng là phò chúng ta, Địa Tạng phò ai thì tự giải nguy mà. Địa Tạng tâm của ta mà xuất hiện trong người ta, trong lòng ta thì tự giải nguy cho đời sống của mình, đem lại cho mình sự bình an, sự hạnh phúc, giải thoát và giác ngộ, chứ đâu phải là cái người giữ mộ và giữ xương khô. Vậy mà đạo Phật của chúng ta, những cái người không phải là đệ tử Phật có học Phật, cho nên sử dụng sai lầm Đức Địa Tạng một cách hết sức là quá đáng và tội lỗi. Cho nên việc này là việc mình phải học đây. Bữa nay mình học tiếp rồi. Tôi nhắc lại cái bài mình đã nghe qua bữa trước. Địa Tạng phò ai tự giải nguy, Minh Châu Tích Trượng bất tương ly. Hình ảnh của Địa Tạng là có viên Minh Châu và Tích Trượng vậy đó. Mình đọc cái bài này rồi mình phải nhớ rõ cái ý nghĩa của nó. Tại sao Địa Tạng có Minh Châu, tại sao Địa Tạng có cầm cái Tích Trượng, để làm gì? Minh Châu là để phóng quang soi khắp tam thiên giới, còn Tích Trượng là đập vỡ thành môn ngục A Tỳ. Bởi vì là Minh Châu và Tích Trượng nó cũng là tâm của ta. Tâm của ta mà sáng lên tức là ta có Minh Châu. Mà tâm của ta mà bừng sáng trí tuệ, chúng ta nhận thức được thế nào là bừng sáng trí tuệ thì cái ánh sáng trí tuệ đó nó rọi, nó phá tan hết cái màn vô minh đen tối. Do vậy mà những cái gì sai trái những cái nguyên nhân nào đã khổ có thể làm cho chúng ta bị khổ như là cái khổ ở các cái địa ngục. Chúng ta được ra hết, coi như là chúng ta có thích chuẩn để đập vỡ hết các cái ngục tối A Tỳ. Thành ra hai cái đó bất chân ly, Minh Châu thích chuẩn bất chân ly. Có trí tuệ, có ánh sáng trí tuệ rõ soi, thì tất cả những cái việc gì thuộc về tội ác, về nguyên nhân đau khổ được đập vỡ tan ra hết. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp cái bài mới nè. Đập vỡ thành môn ngục A Tỳ, tâm là đại thánh đại từ bi, bổn tôn Địa Tạng, tâm ta đó, Địa Tạng là ta, tâm của ta. Có thể nói rằng là cái bài thơ này là cái bài thơ chót. Thì tôi đúc kết về Bồ Tát Địa Tạng ở trong bảy cái bài thơ tứ cú, để cho những Phật tử nào hữu duyên có thể dễ ngâm nga, dễ thuộc. Mà mình thuộc như vậy là mình đọc một bài có bốn câu thôi, mà mình thuộc như vậy là mình nhớ hết sức kỹ từng cái chi tiết của cái sự hoạt động của Bồ Tát Địa Tạng ở trong đạo Phật. Bồ Tát có ra bằng cách nào, Bồ Tát đến bằng cách nào, Bồ Tát xuất hiện bằng cách nào, trong lúc nào, thì tâm của chúng ta được những gì? Nếu chúng ta thờ Địa Tạng, chúng ta tư duy quán chiếu về Địa Tạng thì chúng ta được cái gì? Cái đó mới là cái quan trọng, chứ cái thờ thì đạo Phật không có cần. Tôi có thể nói thẳng với các Phật tử gần xa mà không có gì trở ngại. Cái tập quán muôn đời của con người thì người ta thích thờ, cái chuyện đó là có thật. Cho nên là các tôn giáo, các tín ngưỡng trên thế giới thì tôn giáo nào, tín ngưỡng nào cũng có một cái cách thờ. Chẳng qua là thờ khác nhau chứ cũng có cái cách thờ. Thờ cái đấng mà mình tôn quý. Thì cái điều đó là gọi là phong tục tập quán, là cái tính chung của con người so với những cái đấng mà là loài người tự cho đó là bề trên, đấng bề trên, đấng thiêng liêng, đấng siêu nhân siêu nhiên. Cái đó là cái tính chung của nhân loại. Cho nên cái việc mà thờ thì mình cũng có thể chấp nhận tới cái mức nào đó. Thí dụ như đạo Phật của mình cũng có thể chấp nhận tới cái mức nào đó. Chẳng hạn như mình thờ một Đức Bổn Sư Thích Ca, có thể chấp nhận tới mức đó. Hoặc là ai thích thờ Phật Di Đà thì cứ theo lời kinh, cứ theo lời kinh của Phật nói thôi, chứ mình không có gặp Phật Di Đà bao giờ. Bởi vì Phật Di Đà cũng là một phương pháp mà Đức Phật Thích Ca dạy để cho người ta có cái điểm tựa để người ta tu, gọi là tu tịnh độ. Chứ cũng không ai gặp Phật Di Đà bao giờ. Phật Di Đà cũng không có mặt ở trên cái hành tinh, cái quả địa cầu của chúng ta ở. Nói cách khác là không có thực tiễn ở trên cõi đời. cũng như các vị Bồ Tát không có mặt trên hành tinh của chúng ta, không thực tế có ở trên cõi đời. Cho nên là mình phải hiểu rằng là một cái phương pháp như vậy, kể cả Đức Phật A Di Đà, Kinh A Di Đà cũng dạy một phương pháp tu rất là, nếu mà con người mà chuyển hóa được theo cái phương pháp tu của kinh dạy đấy, thì chúng ta chuyển cõi ta bà nó thành ra cõi tịnh độ, cõi cực lạc thật sự. Và cái thật sự đó là thật sự đó phải đối người có học cơ, có tu thiệt cơ, có tư duy, có quán chiếu rồi mới thấy cảnh đó. Còn không có tư duy, không có quán chiếu là cảnh đó có thiệt mà cái người đệ tử Phật rồi vẫn không hề có thấy. Cũng như cái người mù mà ở trong cái cảnh giới mà trăm ngàn là màu sắc và muôn hoa đua nở, mà nếu cái người đó mà không thật sự tạo cho mình một cái cơ hội để sáng con mắt, mà mình là cứ mình mù, mình hoặc là mình nhắm nghiền, hoặc là nhắm nghiền không mở mắt, hoặc là có mắt mình mù, thì dầu cho mùa xuân mà có trăm ngàn thứ hoa rực rỡ, dù cho ánh sáng mặt trời có rực rỡ hào quang đủ màu đủ sắc, mà cái người mù mắt mà không mở mắt ra được, không sáng ra được thì là đâu có thấy đâu, không thể thấy được. Mùa xuân du khắp phương trời không thể đẹp đẽ được với người mù mắt. Nhưng mà thật sự ra người mù mắt mà tạo cái cơ trị bệnh của mắt cho lành ra đó, thì ngay trong cái cõi đời đen tối hù đó có thể là cảnh quan rực rỡ sắc màu trong hoa đua nở đó chứ. Sự thật có được đó chứ. Cảnh tối đen kia trở thành cái cảnh rực rỡ sắc màu trăm hoa đua nở, trùng trùng điệp điệp cỏ cây hoa lá, núi sông trời đất xanh tươi đẹp đẽ, với điều kiện là mình phải mở được con mắt, con mắt phải sáng. Cho nên là tịnh độ là một phương pháp tu. Bồ Tát Địa Tạng là dạy một phương pháp soi rọi quán chiếu, trở về soi rọi ở nơi cái tự tâm, mà cái tâm mình nó có khả năng chuyển hóa từ 10 cái cõi, là nhất là sau cái cõi, sau cảnh giới gọi là lục phàm, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, đó là gọi là lục đạo luân hồi đó, có thể chuyển qua lục đạo luân hồi đó, nó trở thành ra 4 cái cảnh giới của sanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật vô thượng Bồ Đề. Chuyển lục phàm thành ra tứ thánh, chuyển sau cõi, chuyển qua sau cái cảnh giới khổ đau đó thành ra sau cái cảnh giới có niết bàn, có cực lạc, có tịnh độ. Đó là phương pháp giải tu như vậy. Mà mình hiểu sai, mình không học, mình hiểu sai, mình thờ không cần thiết. Đạo Phật mà thờ nhiều ông là không cần thiết. Cho nên cách đây 50 năm từ ngày tôi lấy cái mốc cho dễ nhớ, 1950, Phật giáo Việt Nam gọi là cái phong trào chấn hưng Phật giáo, Nam phần, Trung phần, Bắc phần, hồi xưa gọi là Nam Việt, Trung Việt và Bắc Việt, 3 cái miền đó, nơi tổ chức một cái giáo hội, miền nào tổ chức giáo hội nấy, giáo hội Tân Già Bắc Việt, Giáo hội Tăng già Trung Việt, Giáo hội Tăng già Nam Việt, ba cái phần, ba cái miền Việt đó đồng ý thành lập ra cái Giáo hội Tăng già toàn quốc. Thì Giáo hội Tăng già Nam Việt, Trung Việt và Bắc Việt đều là cái phần phần xuất gia tập hợp lại để gọi là chấn chỉnh Phật giáo bằng cái cách là nhắc nhở mọi người đệ tử Phật phải lấy kinh luật luận thống nhất với nhau để làm cái chỗ dựa để soi rọi về mặt tâm hồn, để hướng dẫn về mặt tâm linh, gọi đó là giới, gọi đó là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, và lợi hòa đồng quân. Mình thành ra kiến hòa đồng giải là phải học toàn bộ Giáo hội Tăng già toàn quốc phải học lấy kinh luật luận giáo lý của Phật làm cái chỗ dựa thống nhất với nhau để cùng hiểu chung một nguồn giáo lý, một nền giáo lý trong lục hòa gọi là kiến hòa đồng giải. Rồi mọi người cùng tôn trọng giới học, định học, tuệ học, tức là giới hòa đồng tu. Rồi cùng chia sẻ nhau về chỗ ở, chỗ ăn, đó là thân hòa đồng trụ. Rồi cùng nhắc nhở nhau cho nó đừng có tham sân si mạn nghi. Thành ra học khẩu hòa vô tránh và không được người nào tham nhiều, tạo cái cớ, cái điều kiện để cho bình đẳng bằng bằng nhau, vì để cho có ai cũng có ăn, ai cũng có chỗ ở, ai cũng sống được nhẹ nhàng để tu học, gọi đó là lợi hòa đồng quân. Thế thì cái thành phần của chư tăng ni là củng cố Giáo hội Tăng già toàn quốc từ ba miền, gọi là miền riêng lẻ, cho tới củng cố thành một thống nhất toàn quốc gọi là Phật giáo Việt Nam, gọi là ban đầu thì gọi là Giáo hội Tăng già của ba miền, sau đó gọi là Giáo hội Tăng già toàn quốc, tức là ý muốn nói là Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà lúc đó không có cái từ thống nhất, mà hợp tác với nhau như vậy, cùng thực hành theo luật hòa đó, thì tự nó đã thống nhất rồi mà không cần nói có từ thống nhất. Và song song với ba cái giáo hội Tăng già của ba miền thì có ba miền có ba cái hội Phật học. Hội Phật học Nam Việt, hội Phật học Trung Việt, hội Phật học Bắc Việt. Có lúc gọi là kỳ. Hội Phật học Nam Kỳ, hội Phật học Trung Kỳ, hội Phật học Bắc Kỳ. Thì kỳ hay là phần hay là bộ nó cũng vậy thôi, cái từ đó không có gì quan trọng hết. Vậy là Nam Bộ, Trung Bộ, Bắc Bộ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, thì chỉ có cái điều là cái tiếng kỳ đó là trong lúc đó là đất nước mình bị thực dân Pháp đô hộ. Chứ chữ kỳ cũng là một thành phần của ba thành phần. Chữ bộ cũng là một thành phần của ba thành phần. Ba thành phần đất. Tự mình ấn định cái tâm trí mình vậy thôi, chứ đất có chia gì được đâu. Cho nên mình học Phật rồi mình dễ dàng lắm. Dễ dàng nó cởi mở, dễ dàng. Mình nói rằng ba kỳ chứ kỳ thật là không có kỳ gì hết. mà gọi là ba kỳ vậy thôi, gọi là ba miền chứ kỳ thật không có ba miền gì hết, mà gọi là ba miền vậy thôi, gọi là ba Việt, lập ra Hội Phật học Nam Việt, Hội Phật học Trung Việt, Hội Phật học Bắc Việt, tức là nước Việt Nam mà chia thành ba phần, gọi là ba miền hay là ba kỳ hay là ba bộ, không có chuyện gì quan trọng cái vấn đề đó. Học Phật rồi nó dễ dàng lắm. Thế thì là lúc đó là có ba cái hội Phật học, thì tất cả hội Phật học của những Phật tử tại gia cư sĩ, Hội Phật học Nam Việt, Hội Phật học Trung Việt, Hội Phật học Bắc Việt, thống nhất với cư sĩ với chư tăng là khi Phật giáo chúng ta mà thành lập mà ổn định thật sự tốt thì chúng ta chỉ Phật giáo chúng ta thờ một ông Phật độc tôn thôi, một ông Phật độc tôn. Đấy, hồi đó có thống nhất rồi đấy chứ, cho nên là có những cái chùa, thí dụ như là chùa Xá Lợi ở miền Nam, là chùa của Hội Phật học Nam Việt thờ một ông Phật, và các cái chùa miền Trung miền Bắc lúc đó cũng sẵn sàng trong tư thế dọn dẹp sạch sẽ thờ một ông Phật. Nhưng mà miền Nam thì làm được một ít chùa tiêu biểu, miền Trung cũng được một ít chùa tiêu biểu, miền Bắc thì những năm mà tôi ra tôi giảng dạy cho trường Phật học miền Bắc đó thì tôi chưa thấy chùa thờ độc tôn. Tôi thấy ở miền Bắc thì thờ Phật còn nhiều quá. Thì hồi đó, cái phong trào đó không biết là được bao nhiêu chùa tiêu biểu thì tôi... Mình không có để ý về cái ngành đó, cho nên mình không đi tìm tòi quan sát để mà báo cáo với ai. Còn đi mà tham quan chung chung các cái chùa đó thì miền Bắc là thờ Phật nhiều lắm, nhiều hơn miền Nam. Cho nên cái thành quả mà gọi là thống nhất, chỉnh lý chế độ tăng già và bồi dưỡng thành lập hội Phật học cho cư sĩ, cái sự thành tựu chưa được bao nhiêu. Miền Nam là chùa Xá Lợi là tiêu biểu nhất, rồi bên giáo hội thì chùa Ấn Quang, là trường Phật học. Trường Phật học Nam Việt, gọi là Nam Việt Phật học đường chùa Ấn Quang là tôi xuất thân từ đó. Tôi từ học những cái chùa, trường Phật học riêng lẻ cho tới khi mà thống nhất lại thành cái trường Phật học Nam Việt chùa Ấn Quang là tôi ở từ đó mà ra. Thì từ đó là bắt đầu là để ý vấn đề thờ một Đức Phật một thôi, chứ không có thờ nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ thì cái gì cũng vậy, lâu rồi thời gian này nó thể thống nhất nào cũng có các mặt đối lập. Các học Mác Lê nói như thế, thể thống nhất nào cũng có các mặt đối lập. Vì vậy cho nên là một thành phần có cái xu hướng là cải tổ, cải tạo, thờ một Đức Phật. Thì nếu mà thật sự mà thống nhất với nhau, không có đối lập thì là ồ ạt, là dẹp hết thờ một Đức Phật, một cái rụp thì đâu có bao lâu. Trung Nam Bắc cũng làm vậy thì đâu có bao lâu, nếu mà giáo hội có cái quyền mà ra lệnh mà làm cái rụp thì trong vòng chậm nhất là 3 tháng là xong. Nhưng mà thật sự rồi nó có cái sức ì. Hồi cách mạng mới về thì tôi đi tham học được các cái khóa để diễn giảng về của các ông cách mạng, người ta dùng cái từ của thời cuộc. Về triết học Mác Lê thì gọi là thể thống nhất nào cũng có các mặt đối lập, và cái sự tiến bộ nào cũng có cái sức ì của nó. Cái sức ì tức là cái sức mình nó phản ngược trở lại, nó làm cho trì trệ trở lại, gọi là cái sức ì. Sức ý đó nó phát xuất từ cái thể thống nhất nào cũng có các mặt đối lập. Mà chính cái đối lập đó có thể làm ra cái sức ý. Cũng như bây giờ vậy đó, đất nước Việt Nam mình đang lên vậy đó, cũng có sức ý dữ lắm đó chứ. Ý là cái gì? Là nó chơi, ví dụ như là hiện giờ thì lúc này nó chơi đầu cơ tích trữ. Xi măng là tích trữ, xi măng không bán ra. Gạo nó mua gạo tích trữ không bán ra để cho thiếu gạo, cho có cái hiện tượng thiếu gạo trầm trọng. Chứ kỳ thật là theo nhà nước đó thì không có thiếu gạo trầm trọng. Nhưng mà đầu cơ tích trữ phá rối thị trường vì lợi riêng, làm cho đất Việt Nam hiện giờ xuất gạo là xuất khẩu gạo là đứng thứ gì trên thế giới, mà làm cho dân chúng thấy thiếu gạo trầm trọng là một chuyện không có thật. Vì đó là do động cơ tích trữ, do nghĩa là cái sức ì của xã hội, không có phải là do dân gì, dân là cho dân, không phải người nào cũng làm vậy được. Cách mạng thì cái lý tưởng cách mạng là tất cả việc làm phải phục vụ cho dân, vì dân và do dân. Mà đây dân ở trong đó là cái phần bằng dân ở trong đó chứ ai mà đầu cơ tích trữ để lấy lợi. Xi măng bây giờ cũng đang khan hiếm dữ nè, từ 50 mấy ngàn ở trong cơ sở của hãng xi măng bán ra 53, 54 ngàn, mà bây giờ tới 75 ngàn, rồi giờ tới 85 ngàn, giờ tới 100 ngàn ở Sài Gòn, mà mua còn không có, phải năn nỉ cơ. Đó là sức y đó, không phải là cho dân, không phải vì dân, không phải do dân làm vậy. Người ta nói Phật giáo Việt Nam cũng vậy thôi. Lúc cuộc rồi thì chùa Ấn Quang bây giờ cũng thờ lại loạn đả thiên khê. Tôi về chùa Ấn Quang là tôi thấy tôi hết biết cái chùa tôi rồi. Chùa tôi ở chỗ đó đó chứ. Tôi ở từ cái ngày mà nhà lá mà trong trước trong sau chó chạy rùng rục ở dưới giấc nhà đó, chứ đâu phải được như vậy. Tôi ở đó, tôi tới ngày mà chùa mà có được chùa tầng, có được lầu mà ở, thì lúc đó là có một ông Phật thôi. Nhưng mà bây giờ thì vô đó mà đếm mà cũng phải cầm viết theo, không lấy quá là quên. Chùa Xá Lợi giờ cũng vậy, bây giờ cũng vô đó là cũng phải cầm viết với sổ theo, chứ không lấy quá là quên đấy. Do vậy cho nên là tôi nhớ cái cuộc đời nó, mình nói là nói vậy thôi, chứ nói vậy đó. Tôi nhớ khi mà mình nghe các vị chính trị nói, mà lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng là muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa, phải có con người yêu xã hội chủ nghĩa thì xây dựng xã hội chủ nghĩa nó mới tốt được. Còn cái người mà yêu chủ nghĩa xã hội ít quá, mình chỉ bồi dưỡng bằng sách vở, bằng lý thuyết, mà không có thật yêu thì nó trở thành cái sức ì. Vì vậy cho nên là xây dựng rất là khó. Thì về mặt chính trị, về mặt cách mạng, về mặt xây dựng xã hội đất nước nó đã vậy, thì về mặt giáo hội của Phật giáo Việt Nam nó cũng vậy. Những tưởng là mình xây dựng được, mình gọi là chính lý chế độ tăng già để cùng thống nhất với nhau, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân, tức là sống lục hòa. Rốt cuộc rồi cái đó chẳng qua là sách vở và lý thuyết. Mà lý thuyết thì có người còn học thuộc lòng, còn có những người không hề học. Có những người cũng đầu tròn, cũng áo vuông, cũng hình thức tu sĩ mà không hề học. Thì lấy cái gì mà thực hành cái đạo Phật cho nó tốt, cho nó chân chánh được. Cũng giống như xây dựng chủ nghĩa xã hội mà không có con người sao chủ nghĩa thì làm sao mà xây dựng cho mau cho tốt được. Khó lắm. Cho nên là theo thật sự mà nói, theo lý tưởng của đạo Phật là không được thờ nhiều thì mới là đúng. Nhưng mà khổ có cái là bây giờ thờ nhiều thứ Phật thì người ta nói là văn hóa của đạo Phật là vậy, nó chết chứ. Vô cái chùa nào mà nhiều tượng người ta nói là văn hóa của đạo Phật kìa. Thế thì cái văn hóa là dựa vào cơ sở nào mà nói văn hóa của đạo Phật là vậy? Tới ai làm trọng tài bây giờ đây? Tạo những cái tượng Phật mà không bao giờ có trong đạo Phật được. Rồi đây tôi sẽ nói vấn đề thiên thủ thiên nhãn. Tôi nói là tôi nói theo cái hiểu biết của những người là học Phật. Còn những người mà không phải là có học Phật thì hiểu sao mà hiểu, tôi cũng không cần biết. Chứ giờ làm gì được? Tôi nói ví dụ như bây giờ mà là một ông Phật mà có 1000 cái tay thì tôi hỏi các vị chứ cái tay nó mọc ở đâu? Một vị Bồ Tát mà có 1000 cái tay thì tay mọc ở đâu? Cái thân của vị Bồ Tát đó nếu mình lấy theo cái tỷ lệ, cái thân của một vị Bồ Tát và cộng với 1000 cái tay của Bồ Tát mọc thì mọc ở đâu? Vậy mà người ta làm được đấy chứ. Bởi vì trong kinh Phật nó có cái chữ thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm. Cái tâm đó, cái tâm của con người ta đó có khả năng tu tập, có khả năng hiểu biết và có khả năng hành động. Giống như là 1000 tay, giống như là 1000 mắt, 1000 đầu. Cái đó là cái phương pháp ta nói tu hành, cái người tu hành phải tự tham thiền, phải tự tu định. Do thiền, do định mà cái trí tuệ của mình nó mở mang, cái đầu óc của mình nó trong sáng, cái trí tuệ mình nó mở mang. Và mình có thể làm được nhiều việc chánh đáng. Giống như người có 1000 cái đầu, 1000 bộ óc. Người đó suy nghĩ rất là nhiều và suy nghĩ đâu là được đó, là đúng đó. Cho nên mới nói rằng là thiên thủ là 1000 cái đầu. Rồi thiên thủ cũng là 1000 cái tay. Chứ thủ là cũng là đầu. Mà chứ thủ cũng là tay. Là để nói rằng là cái người mà tu hành là làm được nhiều việc lắm. Không làm gì hết mà làm tất cả. Không có điều bố thí, không cho ai hết mà cho tất cả. Không giúp ai bằng tay chân, không giúp ai hết mà giúp tất cả. Là vì ta giúp cái gốc. Ta giúp cái gốc. Ta giúp cái nguyên nhân của an lạc. Chứ ta không cho từng cái an lạc. Ta giúp cái gốc của an lạc, chứ không cho từng cái an lạc. Cho nên giúp cho đất nước người ta độc lập quý hơn là giúp cho người ta từng cây súng hay là từng bao gạo. Giúp cho người ta cái cách nuôi cá, nuôi tôm, cho nó mau lớn, cho nó phát triển tốt, ta chịu hơn, ta cảm ơn hơn là giúp cho người ta là từng chục ký lô tôm cá bắt sẵn. Cho nên cái người đạo Phật là không giúp ai hết mà giúp tất cả, không cho ai cái gì hết mà cho hết rồi đó. Cái cách của đạo Phật là làm như vậy đó. Thành ra cái việc mà hành ở trong đạo Phật là ta nói rằng là một người ví như cái người mà có 1000 cái tay, để giúp cho nhiều người. Mà giống như người nó có 1000 con mắt để thấy nhiều, biết nhiều. Một con người phải biết, phải thấy, phải biết nhiều thì mới là hiểu đúng, biết đúng. Cho nên là ta nói cũng mắt nhiều, đầu nhiều, mắt nhiều, tai nhiều, là người ta nói cái cách một người mà tu hành có giới, có định, có tuệ rồi nó phát sinh trí tuệ như vậy đó. Và người tu hành phải thực hành, suy nghĩ nhiều, phải thấy biết nhiều và phải làm nhiều. Ở đây mình làm ra cái tượng vậy đó, cái tượng mà gắn như vậy thì không có chỗ gắn, thì buộc lòng rồi phải làm 1000 cánh tay ở trong, giống như một cái nia ở phía sau lưng vậy đó. Bởi vì có chỗ đâu mà gắn, dầu cho cánh tay nhỏ thì nó cũng không gắn hết được 1000 cái nữa. Một con người bây giờ, thí dụ như bằng con người, bằng cái thân của con người mình thiệt đi, bây giờ các vị mình lấy 1000 cánh tay giả sử đi, gắn vô là gắn ở chỗ nào? Vậy mà mình làm được đó chứ, mình thờ được đó chứ. Vì mình cho rằng là đạo Phật của mình là hay vậy đó, tu hành là phép vậy đó. Không có đâu, không có phép gì được. Cho nên là tôi có làm bài thơ rồi đó, tại chưa nói cho làm rồi đó. Ông gì, ông biết ông chăng nhỉ? Tôi không biết ông đó là ông gì, chứ còn nói bằng Thiên Thu Thiên Nhãn Quan Thế Bồ Tát là vậy tôi không chịu. Thành ra tôi nói ông gì, ông biết ông chăng nhỉ? Tự ông có biết ông chưa? Ông là ông gì? Nghìn mắt, nghìn tai, cả lỗ đầu. Ông, cái tai của ông mọc kiểu nào mà trong cái thân của ông cỡ như vậy mà tới 1000 cái tai là sao? Ông có biết ông chăng nhỉ? Ông cả nghìn mắt, nhìn ta và cả lỗ đầu. Lỗ đầu thường thường ta tạc 11 cái đầu, mà 11 cái đầu chồng đóng nhau như vậy thì cái nào thấy, cái nào hiểu, cái nào biết, quấn lộn nhau tùm lum ở trong sao? Mỗi cái đầu là cái óc. Rồi nghĩ sao? À, chắc là giống như là cái xe hơi nó có cái chỗ gì đó mà điện nó tụ lại chỗ đó, ví dụ như 6 máy thì nó phải 6 luồng dây điện, nhưng mà nó phải tích tụ vô chỗ đó cái đó. Rồi chẳng lẽ là sử dụng theo kiểu xe hơi, cái chỗ đó kêu cái gì của nhà máy đó, tôi không biết, như là điện ở trong xe phát ra thì phải vô chỗ đó trước, chỗ đó mới chạy ra. 8 máy thì 8 cái bugi, mà 6 máy thì 6 bugi, mà 4 máy thì 4 bugi, mà xe gọi là đôi turbo 2 máy thì 2 bugi, thì phải vô cái đó thì điểm nó ra mới là đồng bộ. Và có lẽ cái ông này, ông Bồ Tát này là có cái đi, có cái đó đó, cái bộ phận đó đó. Thì tôi cho là cũng được đi, vì cái máy mà ta làm được vậy thì cái đầu óc con người cũng làm được vậy đi, tôi cho được đi. Nhưng mà còn tay thì gắn ở đâu, mà đầu mà gắn cái kiểu làm sao, với cái từng cổ làm sao chịu được đây á? À, cái từng cổ sao mà chịu đâu kia cục vậy? Cái đầu này nó trong lên đầu kia thì làm sao nó ăn vô tâm can tỳ phế thận được mà để nó sống đây? Rồi còn ngàn cái tay đó thì gắn kiểu nào, thì thử thí nghiệm thì làm sao gắn đi. Cái tay lùm chồm nó mọc gai cùng nguyên tá vậy đó, đếm cũng chưa chắc được 1000 cái gai. Cái thân tay lùm chồm như vậy đó, mà gai mình thấy nó vậy đó, mà cũng chưa chắc 1000 cái gai. Còn chẳng lẽ là cái thân người vậy thì gắn đủ 1000 cái tay, thì mỗi cái tay vậy bằng trương cái hột gạo vậy, hột tấm vậy đó, bằng cái hộp đậu gì vậy đó, để vậy đó, thì làm sao mà cái tay đó để xài được cái gì? Có nhiều để làm gì, chi bằng ta có thiện hai tay. Như con người đây nè, ta làm đủ mọi việc đây nè. Còn tay mà nó nhỏ bằng trường chiếc đũa, đầu đũa ăn vậy đó. Một ngàn tay thì để làm gì cái thứ tay đó? Rồi còn quái gở nữa, nghĩa là trong mỗi bàn tay lại có cái con mắt ở trong nữa. con mắt ra thì nó mới ăn vô trong cái nhãn cầu, rồi nó ăn vô giống mạc, giống mô gì của mấy ông bác sĩ nhãn khoa người ta nói đó, nó nhiều lớp ở trong đó lắm. Rồi ở trong cái bàn tay gì nó có cái đó nữa thì bàn tay nó để làm gì được? Cầm cái gì vô nó đụng con mắt, đụng con mắt mà con mắt là nó rất là nhạy cảm, nó rất là dễ bị thương tật. Con mắt là ở trong bàn tay thì cái bàn tay để làm cái gì xài không được, mà con mắt cũng không được luôn. Hãy xài bàn tay là con mắt đuôi, mà xài con mắt là bàn tay vô dụng, vậy thì là bàn tay nhiều để làm gì? Cho nên là mình làm chuyện mình thấy nó không cách nghĩa được. Ông gì, ông biết ông Trăng Nhĩ nhìn mắt nhìn tay cả lô đầu, đặt ra hai câu hỏi. Dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ, hay là dần dần lớn mới nhú sinh ra? Hai câu hỏi ta đặt vậy làm sao trả lời được? Nếu như cái con người như vậy mà cái dị dạng đó, một mười mấy cái đầu, cả lố đầu thôi, 1000 tay, 1000 mắt như vậy đó, nếu cái dị dạng đó mà bẩm sinh trong bụng mẹ thì cái thai đó là quái thai. Mình có nghĩ rằng là bà mẹ không sinh được không? Sao mình không nghĩ tới cái chỗ đó? Một đứa con, một cái thai nhi mà 1000 tay và mười mấy cái đầu, thì nếu mà dị dạng trong bụng mẹ như vậy thì là quái thai rồi. Rồi bà mẹ có khả năng sinh ra một con người như vậy, một đứa nít như vậy không? Ai, có lẽ ai cũng trả lời rằng không sinh nổi, không có bà mẹ nào sinh nổi. Thế nên nếu mà dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ, câu hỏi đó không trả lời được, không dám trả lời, bởi vì không có cái quá thai kỳ cục vậy mà mẹ sinh ra được bao giờ. Hay là dần lớn nhú sinh ra, nếu từ từ sinh ra rồi, nó 1 tuổi nó nhú sinh ra mớ tay, rồi 2 tuổi sinh ra mớ tay, trời đất ơi, có bà mẹ nào dám nuôi đứa con kỳ cục vậy? Không ai dám nuôi một người con kỳ cục vậy, một đứa con kỳ cục vậy. Và nếu như đời nay thì nó vừa nhú ra là ta đi vô bệnh viện bác sĩ cắt, mà cắt thì cắt cả 1000 cái dấu như vậy thì có sống nổi hay không, mà bác sĩ có dám cắt hay không? Và cho nên là cái tượng nó không được. Mình thờ tượng Phật như vậy mà mình gọi là Phật cũng được, mình gọi là Bồ Tát không được. Rồi người ta nói rằng là phải như vậy mới là một người, mới là đặc biệt, mới là quý báu ở trong đạo Phật. Càng không nói như vậy được. Nếu cái tượng như vậy mới là quý báu vậy thì Đức Phật Thích Ca không thành Phật được ư? Phật Thích Ca chỉ có 1 đầu và 2 tay y như mọi người trên thế giới hiện giờ. Nếu cần phải 1011 cái đầu là 1000 cái tai, 1000 mắt như vậy mới là người quý trong đạo Phật, vậy thì Phật Thích Ca là người không quý ư? Mà Phật Thích Ca là người không quý thì tại sao mình gọi là Phật Thích Ca là bổn sư Thích Ca, là thầy của mình? Mình tôn trọng là thầy của mình. Mình tôn trọng là mình nói là Ta Bà giáo chủ. Phật Thích Ca là giáo chủ của Ta Bà, mà còn có người quý hơn Phật Thích Ca, vậy thì tại sao mình không thờ cái người quý đó? Cho nên tôi nói nó lộn xộn vô cùng. Vậy mà Phật giáo mình hiểu được mới là hay chứ, giáo hội Tăng Già mình hiểu được mới là hay chứ, Phật tử cư sĩ mình gặp là xuất xa mà lại là dập đầu dập trán, rồi móc tiền ra mà bỏ trong cái thùng ở trước đó mới là hay chứ. Là cái đó thì cũng dễ hiểu thôi, là tại vì không có học Phật, tại vì không có hiểu gì về đạo Phật. Đây cho nên tôi nói thì các Phật tử tham thiền đi, tham thiền là vậy đó. Chứ không phải tôi yêu cầu các vị tham thiền để tôi dành cái thiền tông là của tôi. Không bao giờ tôi dành thiền tông là của tôi. Mà tôi nói rằng những người đệ tử học Phật, xuất gia cũng như tại gia đều phải tu thiền mới được. Vì không có thiền định là không có tư duy, không có tư duy là không có quán chiếu, không có tư duy quán chiếu là không có trí tuệ để nhận thức chân lý. Các cái nhà khoa học, bác học, người ta tham thiền dữ lắm đó, chứ không phải ta không tham đâu. Người ta gọi là nghiên cứu, người ta gọi là nghĩ ngợi, cũng tức là tư duy, mới ra cái trí tuệ, mới đúc kết lại thành tựu một cái máy móc gì đó, một cái trái bom nguyên tử nào đó, một cái lựu đạn độc địa nào đó, một cái súng bắn hết sức ghê gớm nào đó, chiếc máy bay nào đó, đều là phải tham thiền hết. Nhưng mà cái tham thiền đó là ta tham ở bên phương diện vật chất, bên cái mặt trí tuệ của hữu vi, chết cũng phải tham thiền đấy. Còn nếu mà người đệ tử mình, mà cái người mà vừa là bác học, vừa tham thiền của bên mặt hiện tượng vật chất hữu vi rồi, mà vừa tham thiền bên mặt tâm thức nữa, thì cái người đó phải nói rằng là vừa tài năng vừa trí tuệ, mà lại vừa hạnh phúc an vui nữa. Còn nếu như mà mình không phải là nhà bác học, không phải là nhà khoa học, mà mình là một người bình thường để làm ăn bình thường trong cuộc sống bình thường, mà nó nhiều đau khổ quá, ba khổ lớn, tám khổ nhỏ, và di căn phát triển nhiều, tám muôn 4000 tầng lao khổ, thì mình muốn gột rửa, muốn lãi bỏ bớt những cái khổ đó, thì phải học tham thiền của đạo Phật, chứ không nói gì khác được hết, không có lại lục dân sinh cầu nguyện gì hết. Đây là nãy giờ tôi muốn nói rằng là tôi trở về với cái bài thơ của chúng ta về Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy. Đừng ham vô chùa mà lại nhiều tượng, không có tốt đâu. Giáo hội Tăng già toàn quốc, người ta có ý định là người ta thờ một ông thôi đó, mà thật sự nên thờ một vị Phật thôi. Thờ một vị Phật Thích Ca không đủ rồi. Sao tôi là vậy? Còn những ông Phật khác, thí dụ Phật Di Đà cũng là Đức Phật Thích Ca nói, mà nói là trong đó nói đề cập Đức Phật đó là dạy một phương pháp tu theo cái cấp của cái bộ kinh đó. Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật con đề cập tới là nói cái đó cũng là cái cách tu theo cái bộ kinh đó. Giờ nói các vị Bồ Tát, dạy các vị Bồ Tát, tên các vị Bồ Tát như thế, như thế, như thế, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Diệp Dương Bồ Tát, Diệp Thượng Bồ Tát, Đại Trí Dân Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, vân vân, là mỗi vị đề cập tới, mỗi vị là đề cập tới là dạy một pháp tu mà các vị đó tu. Hay nói cách khác là các vị đó, cái phương pháp tu các vị đó tu, dạy cho các vị đó tu, hoặc là các vị đó đã tu cái pháp tu đó thành tựu rồi, bây giờ lấy cái phương pháp tu đó mà dạy cho những người sau. Vì thế cho nên là mình không cần thừa nhiều tội nhiều cốt. Cái đó khó nói lắm, cả một cái quá trình thống nhất với nhau vậy rồi đó mà làm còn không được. Mà làm được rồi, một vài chùa tiêu biểu như tôi vừa nói đó, ở mà Quế thì có chùa Từ Đàm. Có chùa Từ Đàm là coi như duy nhất, là bởi vì đó là cái trụ sở của Giáo hội Tăng già Trung Việt. Thì chùa Từ Đàm là thờ một ông, nhưng mà bây giờ thì mấy chục năm nay, thì bây giờ thêm bao nhiêu nữa thì tôi cũng chưa có đi, không có đi thường. Thành ra bây giờ không nhớ là ngoài đó là bao nhiêu, cần phải bao nhiêu cây viết để ghi thì mình cũng chưa nhớ kỹ lắm. Chứ lâu quá là phải ghi à. Bởi vì người ta cứ phát triển thêm hoài, giống như dân số môi trường nữa mà. năm nào cũng phát triển thêm hết. Thành ra người ta thích thợ nhiều, cũng như giống như dân nào mà nước đông nhiều thì cái nước nó mạnh, thành ra nó phát triển. Phật thờ nhiều thì giống như là cái cửa hàng mà nó có nhiều nhiều hàng quá thì ai mua gì cũng có. Chứ cửa hàng bán có món thì có khi người ta khó kiếm khó gặp. Còn cái cửa hàng mà cái gì mua gì cũng có thì nhiều người ghé, nhiều người mua. Mình nói cái đó nghe nó kỳ, người ta nói giống như mình nói xin xỏ chứ không phải xin xỏ. Cái dụng ý thiệt của người ta có thể có như vậy, nhưng mà mình nói ra thì người ta gọi là lời thật nó mít lòng, là nghe nó trái tai. Chứ còn thiệt ra tu hành thì là làm nhiều phần gì. Một ông Phật Thích Ca dạy mình kinh điển như vậy rồi mình tu là mình đủ sức thành Phật, đủ sức có Bồ Đề, có Niết Bàn. Và Bồ Đề Niết Bàn thì theo mình biết đó là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Mình tu ngang đâu mình có Bồ Đề ngang đó, Niết Bàn ngang đâu. Mình tu cỡ nào thì mình có Niết Bàn giải pháp nhẹ nhàng cỡ đấy. Thế thì mình còn mình làm tượng chi mà mình thờ cả cả bao nhiêu chục ông khác tên nhau, rồi có chùa lại làm cả ngàn ông nữa. Các ông đó là tên gì? Gọi là chùa Vạn Phật, thử hỏi chứ Vạn Phật là tên gì? Ô, cho nên tôi nói nó lộn xộn dữ lắm mà, nó lôi thôi dữ lắm mà mình không có tâm thiền là mình không biết. Cái chùa phải thờ một vạn Phật thì lại Phật đó, vô chùa nó lại Phật mới được phước nhiều. Có phải vậy không? Vậy thì những người mà trong cái đất nước người ta không có làm cái chùa Vạn Phật rồi đất nước đó tu hành không được gì hết hay sao? Vậy ai cũng phải tới cái chùa Vạn Phật để lại một lần được một vạn ông Phật vậy mới có phước hay sao? Và xin cho biết Vạn ông Phật đó gọi là chùa Vạn Phật, là Vạn Phật đó là Phật gì, tên gì? Nó lôi thôi nhiều chuyện lắm. Mà mấy cái đó muốn biết là chỉ có cách là phải tham thiền thôi. Bây giờ mình đi vào cái bài đập vỡ thành môn ngục A Tỳ. Mỗi người chúng ta đều có thể đập vỡ được đó. Mỗi người chúng ta tự mình làm cho mình, tự mình có cái viên minh châu bằng cái cách là tu tập giới định sinh ra trí tuệ. Mà trí tuệ là viên minh châu đấy, chứ đâu có cái viên minh châu gì mà cầm cái đỉnh sáng sáng soi hết cả cả tam thiên đại thiên thế giới. Đâu có cái đèn gì mà sáng dữ vậy, đâu có cái cục ngọc gì mà sáng dữ vậy. À, thế là cái gọi là minh châu đó, thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, trưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế giới. À, cái viên minh châu trong cái tay của Địa Tạng Bồ Tát đó là nó soi rọi cả tam thiên đại thiên thế giới, cả cõi Ta Bà. Mà như tôi nói, cõi Ta Bà thì vô phương biết được cái ranh giới nó ở đâu. Miễn chúng sanh nào mà còn đam mê về dục vọng gọi là cõi dục, những chúng sanh nào còn đam mê về tiền tài sự nghiệp danh vọng về vật chất thì đó là cõi sắc. Chỗ đó là cõi sắc, bất cứ là nó đi tới đâu, cái không gian nó đi tới đâu không cần nói. Người nào bất cứ ở đâu mà còn quan đường mê tín quyển hoặc dị ra, nghĩa là gửi gắm tâm hồn trong cái cõi siêu hình, không bao giờ có Phật. Tưởng tượng cái đấng bề trên mà bề trên nó không bao giờ có thật, là người đó là cõi vô sắc rồi đó. Tưởng tượng cái đấng cứu thế mà cứu thế không bao giờ có cái đấng đó làm được cái gì hết, mà tin tưởng như vậy là cõi vô sắc rồi đó. Tưởng tượng rằng là thần tài gia hộ mình mà không bao giờ có tìm cái tông tích của thần tài ở đâu, tưởng tượng rằng là bà chúa xứ, bà cửu thiên quyền nữ gì đó độ mạng mình, mà cũng không bao giờ biết lý lịch ở đâu và người đó làm thành tựu được cái gì, không hề có. Vậy mà mình cứ mình gửi giống tâm hồn mình vào đó, mình lại lục những người đó, ông đó, bà đó, nói ông bà chứ người ta không có ông bà, nói cô cậu chứ người ta không có cô cậu, mà tại cái đó là quan tưởng, gọi đó là vô sắc giới. Thế thì đều còn ba cái thành phần đó, thành phần đam mê về dục lạc, gọi là dục giới, bất cứ rành giới nó đi tới đâu. Thành phần đam mê về vật chất, bất cứ là cái người đó ở phương trời nào, trong mười phương, thành phần còn gửi gắm tâm hồn vào cảnh quan đường, mong mị ảo tưởng, gọi là vô sắc. Mà cái người mà có cái trí tuệ minh châu đó, minh châu là trí tuệ nha, chứ không phải là cái viên. Người ta làm cái viên giống như cái hột xoài hay cục sạch bông gì đó, người ta làm vậy thôi, chứ không có cái cục minh châu gì mà gọi cả 3000 đại thiên thế giới được hết. Nhưng mà cái đó là trí tuệ, là ta hiểu được đó nha. Cho nên cái người mà có tu tập trí tuệ, tôi nói cái thí dụ cái trí tuệ thường thôi, ở đất nước Việt Nam này mà người ta biết cả mấy trăm nước ở trên cái mặt cầu này, cái mặt địa cầu này, ta ngồi ta biết hết. Hỏi biết cái gì? Ta biết là bất tất cả, nghĩa là tôi cho là 200 nước cho nó, mà nói cho nó gọn đi hả. Chứ giờ nghe nói là người ta có thể mời những nước mà có lá cờ đó thì cũng trên dưới 200 nước, mình nói 200 nước cho nó gọn đi. Mặt địa cầu này có 200 nước, người ta ngồi tại Việt Nam này nè, người ta vẫn biết rằng là anh nói tên nước gì đi, rồi tôi nói cho anh nghe ở nước đó. Cái tên nước gì cũng được, dân ở nước đó đều có sanh ra thì có cái khổ gì sanh, khổ gì sanh ra, bị bệnh tật ôn dịch làm chết còn trẻ, và nếu sống lên trong một đời sống là 10 năm, 20 năm, 30 năm cho đến 50-60 năm, cuộc sống như thế là khổ, có không? Đạo Phật gọi đó là sanh khổ, có không? Và trong cái quá trình mà từ sống 1 năm cho tới là 30 năm, 50 năm, 60 năm đấy là bệnh dữ lắm, nhiều cái thứ bệnh tật, khổ gì bệnh tật, gọi là bệnh khổ, có không? Phải trả lời rằng có thôi. Rồi già, người nào già cũng đụng răng hết, người nào già rồi mắt rồi cũng mờ hết, mà nhiều mà ít cũng mờ, có khi có người mờ rồi sau đó gọi là nó sáng lại, mà sáng lại cũng không bằng hồi nhỏ được, mắt lờ tai điếc, lưng mỏi, dùng tóc bạc mặt nhăn, có không? Gọi là lão khổ đó, có không? Có. Rồi cuối cùng là ai cũng chết hết, có không? Có. Thế vì là 200 nước trên quả mặt của quả cầu này đều có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái việt ly khổ, có không? Có. Cầu bất đắc khổ, có không? Có. Ôn tăng hội khổ, có không? Có. Ngủ ấm như là khổ, có không? Có. Nói chung lại là 3 khổ 8 khổ đều có giống nhau, 200 nước giống nhau, mà trong 200 nước đó mỗi nước nó có bao nhiêu chủng tộc cũng đều có y như vậy hết. Thế thì là cái biết của đạo Phật là ta biết là vậy đó. Mà cái đó là có cái duyên minh châu rồi đó ha, là chẳng những là nội trên cái đất nước trên mặt cầu này mà vô vàng cái cầu ha, cái tinh cầu khác, cái thế giới khác cũng đều hiểu gì hết, đều có sinh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ. Các cái nước, các tinh cầu trong vũ trụ bao la vô tận đều là có sanh trụ dị diệt, đều là có thành trụ hoại không giống nhau. Do vậy cho nên là nếu mình tham lam, mình gìn giữ, mình đam mê, mình luyến ái, mình bảo thủ cái gì đều không có được cái gì hết. Đó là cái trưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế giới là vậy đó. Lấy cái minh châu đó, cái minh châu trí tuệ đó mà soi rọi là biết hết cả tam thiên đại thiên thế giới, biết hết cả cái tinh cầu trong vũ trụ bao la vô tận đều là vậy hết. Đều là có đau khổ giống nhau, đều là có cái sự dục lạc giống nhau, và có những sự sung sướng là tạm bợ giống nhau. Sung sướng tạm bợ là sung sướng của ngũ dục lạc, là có cái loại vui, cái loại sung sướng có vui chứ không phải là không vui, nhưng mà cái vui rất là mong manh, rất là tạm bợ. Có đó mất đó, sanh đó diệt đó, còn đó tan biến đó, nó theo cái sanh lão bệnh tử, nó theo cái sanh trụ dị diệt, cái nó theo cái quy luật thành trụ hoại không. Đó dùng cái chốn thượng minh châu quan giúp đại thiên thế giới là thế ấy. Cho nên là ngồi một chỗ mà người ta biết được hết cả tam thiên đại thiên thế giới là vậy đó. Đó là chốn thượng minh châu đó. Nên là ta nói lên cái trí tuệ của mình đó, chứ không có cái duyên ngọc gì mà vậy hết á. Kinh nói vậy mà là cốt là để dạy cho mình bồi dưỡng cái nhân trí tuệ của mình, do tu định mà có ra, do giữ giới mà có ra định, rồi do định mà có ra trí tuệ. Ngồi một chỗ mà hiểu như vậy đó. Thế cố định nói là Đức Phật mà đạo Phật mà cầu mà để có thành thông, đồ bỏ. Nói chuyện mà tu đạo Phật mà cầu thành thông, mà để đánh lộn như chết nhau, giống như là Nguyễn Minh Không lại với Từ Lão Hạnh vậy đó. Thành thông để đi đứng trên mặt nước là đánh nhau chết như vậy, thì cái sứ đồ đó để ghi vào trong sách sử đạo Phật để làm gì? Anh tu như vậy là anh được cái gì? Thành thông rồi đánh nhau chết như vậy thì thành thông cái gì? Để được cái gì? Trong khi đó Nga không có thật cần tu gì hết, mà tàu lặn dưới biển đó, Nga nè, Pháp nè, Mỹ nè, Đức nè, Nhật nè, mấy nước đó, Trung Quốc giờ cũng làm, cũng đi tàu lặn được rồi. Tàu lặn ở dưới mà ta chở lần là cả tân cái đoàn vậy đó, đoàn thủy thủ ở dưới đó. Đi lần bao nhiêu trăm người ở dưới cũng được hết đấy. Còn mình tu vậy có một người vậy đó mà đứng trên mặt nước quấn lộn nhau nữa thì còn gì cuộc đời đâu. Cho nên là những cái mà nó không phải đạo Phật mà mình tưởng đạo Phật, mà những cái mà không có đáng vinh dự mà mình tưởng là vinh dự, mình tưởng tu hành là thành thông vậy là vinh dự. Thành thông mà đi trên mây để làm gì sẵn? Mấy người mà đi lên mây ở trong không gian bây giờ đó, các cái tàu vũ trụ ở trong đó 6 tháng 1 năm 2 năm đó, ở trên đó là vì đâu có nhẹ nhàng sung sướng gì, cũng làm cái giấy tờ y như mình ở dưới đất vậy, cũng tìm những cái hiểu biết, nghiên cứu về gì đó. Và thứ nhất là nghiên cứu về, người ta làm như vậy là người ta nghiên cứu cái chánh của người ta là về mặt quân sự đó nha, tìm cái chánh là về mặt quân sự. Cái thứ hai là những nước có lương tâm lương tri thì người ta tìm về mặt y học, vì mặt y học có thì để cứu đời, cái đó thì tốt. Nhưng mà trong đó là ta cái chánh là ta bảo vệ nước, ta bằng cách là nghiên cứu về bản đồ, về cái cách để phát minh ra quân, về vũ khí của quân sự, thì cái đó ở trên đó mà không có hề an lạc chút nào hết. Cái tâm nghĩ thậm chí là nghĩ ác nữa cơ. Nếu mình vẽ được cái bức đồ này, mình soi rõ, mình thấy được cái kho tàng độc hại của nước kia, để rồi mình hủy diệt lẫn nhau, thí dụ vậy. Thế thì là cái đó ở trên đó mà không hề có an vui, không hề có hạnh phúc, không hề có giải thoát. Cho nên là bay trên trời đó, thần thông đó chứ gì nữa, là bay bay trên trời, bay trên mây, bay cao mấy trăm cây số nữa. Nhưng mà được cái gì? Đạo Phật không chủ trương cái được đó. Cái quý đó không có quý. Thành ra Đạo Phật muốn dạy cho mỗi người, thứ nhất là thiểu dục và tri túc. Mà tất cả nghĩa là tám tám phẩy bốn tỷ người trên thế giới mà ai cũng đều là hiểu rằng là đa dục di khổ, sinh tử bị lao, tùng thanh dục khởi. Rồi 8,4 tỷ người ai cũng đồng ý rằng là thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, thì cái đất nước của cái mặt địa cầu này bây giờ không phải nó giàu và không phải nó sung sướng ngang cỡ này đâu nha. Sung sướng một cách bình đẳng cả 8,4 tỷ. Mình nói vậy chứ là nó không phải con số nó khăng khăng như vậy. Nó có sự xích chung đỉnh thì đừng có ai bắt lỗi, không phải để làm cái gì. Để là người ta nói là 8,4 tỷ người. Mà nếu mà ai cũng học Phật và hiểu rằng là đa dục di khổ, sinh tử bị lao. Cái người mà tham muốn nhiều là khổ lắm. Sinh tử vô cùng mệt dọc khổ đau. Tùng tham dục khởi, do tham dục mà nó có ra cái sự khổ đau đó. Ngược lại, theo Đạo Phật, thiểu dục vô vi, ít muốn đi, biết đủ đi. Mà một dân tộc nào mà ít muốn biết đủ và cả thế giới đều ít muốn và biết đủ, thì cái trí tuệ của con người ngày nay đó mà đem mà quân bình mà chia sẻ ra mà sống thì 8,4 tỷ người bây giờ sung sướng lắm chứ không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu. Mà tại vì cốn vào, cốn cái tài nguyên sự nghiệp vào trong quân sự đó, để mà mình phòng thủ nước mình kiểu này. Mà nước kia nó chế vũ khí dữ dằn hơn thì mình cũng phải chế vũ khí cho bằng cái nước kia, để lỡ mà nó đang hiếp mình á, mình bấm nút cho mình tàn phá lại nó. Rồi cứ như thế mà cạnh tranh như thế mà cạnh tranh giết rồi là tiền bạc đổ vô vũ khí hết. Rồi lại còn chọc tức cái nước này nước kia để cho nó nghèo, rằng mình bán vũ khí cũ cho nó nữa chứ. Mình làm vũ khí mới quý tốt quá thì bắn một cái là giết cả ngàn người. Một cái bơm mình giết cả triệu người. Rồi mình bán cái thứ bơm mà một cái bơm mình giết cỡ 200-300, 500 bán đi, bán cho mấy cái nước nhỏ nhỏ này nè, mình chọc cho nó quánh. Ngày 7 mình chọc cho nó nổi giận quánh nhau, đặng mình bán cái thứ đồ cũ nè. Trời Phật ơi, thì làm sao mà sống được cho sung sướng được. Tại vì đa dục đó, ai cũng tham muốn quá chứ, học kiểu Đạo Phật thì sướng chết. Cho nên ngồi một chỗ mà dùng cái trí tuệ mà kêu bằng chưởng thượng minh châu, quan nhiếp đại thiên thế giới là vậy đó. Ở đâu cũng sinh già mình chết, ở đâu cũng vô thường khổ vô ngã và bất tịnh hết. Là ở đâu mà còn đa dục thì còn nhiều tham muốn là khổ hết, do tham dục mà khổ hết. Còn nếu tất cả 8,4 tỷ người trên thế giới mà thiểu dục vô vi thì trang bằng ra trí tuệ dạy dỗ cho nhau, nâng đỡ cho nhau, bồi dưỡng cho nhau để mà phát triển kinh tế, để mà chia sẻ và sống thì nhân loại xuất lộc, thân tâm ai cũng đều được tự tại. Thiểu dục vô vi là thân tâm ai cũng đều được tự tại. Đó là cái trí tuệ mà chưởng thượng minh châu là vậy đó. Cái gì minh châu trên bàn tay là để biết cái đó, để hiểu cái đó, để soi sáng cái gì cái đó. Mà soi sáng được rồi đó thì là mình đập vỡ ở địa ngục. Những cái nguyên nhân xấu ác mình không làm thì cái quả xấu ác không có. Tức là coi như là mình lấy gậy tích mình đập phá vỡ ở địa ngục rồi đó. Đây, cái hình dáng địa tạng là để tiêu biểu cho cái chuyện đó. Một mặt là phải trí tuệ, nhận rõ chân lý để mọi người cùng sáng suốt. Một mặt là mọi người cùng chia sẻ nhau để mà khám phá ra rồi đập đổ những cái nguyên nhân đau khổ cho nhau. Điều đó con người có khả năng làm được. Cho nên chúng ta phải học Địa Tạng là học cái đó đó. Chứ bắt Địa Tạng giữ mã, tôi nói chuyện hết sức kỳ quặc vô lý. Bắt Địa Tạng giữ xương khô cho tàn là chuyện vô cùng vô lý. Đó là cái câu nói về cái Địa Tạng phóng quang và cái thức trường đập vỡ thành môn ngục A Tỳ. Tâm là đại thánh đại từ bi, tâm của ta là đại thánh đó. Bởi vì tâm của ta đó, Khổng Tử nói rằng là bất giáo như thiện, phi thánh như hà, không dạy mà người đó không cần phải ai dạy, mà tự nó tốt tự nó lành thì đó là thánh rồi đó. Khổng Tử cũng hiểu tới cỡ đó đó nha, bất giáo như thiện phi thánh như hà. Cái người mà không cần dạy mà tự lành tự tốt là thánh. Còn hèn là gì? Giáo vi hậu thiện phi hiện như hà, cái người được dạy rồi sau đó mới tốt, sau đó mới lành, do dạy do đào tạo rồi sau đó tốt, sau đó mới lành, thì người đó là hiền. Thế thì cái chữ hiền và thánh ở trong đạo Phật á là không phải là cái ông gì ghê gớm lắm đâu, càng không có cái vụ mà ba đầu sáu tay, cũng càng không có cái vụ là ngàn đầu ngàn mắt ngàn tay, hay là 11 cái đầu và ngàn mắt ngàn tay, không có, không cần vậy. Mà cái người mà không dạy mà tốt là thánh, còn cái người mà được dạy, được uốn nắn, được dạy dỗ rồi tốt, người đó là hiền. Còn cái người ngu thì theo Khổng Tử thì cũng chẳng có ai đâu lạ. Nghĩa là giáo viên bất thiện, phi ngu gì hả? Dạy mà cũng không tốt, dạy mà cũng không trở thành người lành được, thì gọi là người ngu, gọi là ngu phu, gọi là phàm phu, dễ thôi. Cho nên là tâm là đại thánh đại từ bi là vì cái tâm của ta đó, theo giáo lý đạo Phật các bạn, là cái tánh là cái bằng thể tánh, Kinh Lăng Nghiêm gọi là thể tánh tịnh minh. Cái tánh bản thể của con người vốn tịnh, vốn minh. Cái tâm của con người cũng vốn tịnh vốn minh như vậy. Thế thì cái tâm là thánh đó, thánh là cái tâm của mình đó. Hồi đó tôi có làm bài thơ tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng âu. Tánh thì chân như bất biến, như thủy bổn thanh trình. Thành ra tâm và tánh, nhân đây tôi cũng nhắc các Phật tử để ý chữ tâm và tánh. Bài thơ tôi làm nay mấy chục năm rồi. Tâm sanh chủng chủng pháp. Khi nào mình nói cái tâm á, là cái tâm là đứng về cái mặt mà nó nhận thức, nó hiểu biết, nó có nhận thức, nó có khả năng nhận thức, nó có khả năng hiểu biết, nó có khả năng phân biệt, có khả năng phân tích thiện ác chân ngụy cánh tà. Thì cái đó là bên cái mặt mà phân tích hiểu biết nhận thức như vậy thì bên đó gọi là tâm. Do vậy cho nên tâm có thể là nó làm cho con người thương ai đó, ghét ai đó, giận ai đó, mừng ai đó, vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn xua tốt xấu, đều là cái đó là công dụng. Cái công dụng đó nó phát xuất từ tâm. Thế thì tâm là cái mà nó hiện sở tri pháp, nó là cái pháp hiện sở tri, hữu tác dụng pháp, nó có tác dụng nhận thức phân biệt phải quyết tốt xấu, thì cái đó là gọi là tâm. Còn cái mà cái hiểu biết của con người đó, ta gọi là hiện thọ dũng pháp đó, con người không phải là vật. Con người nó vẫn là con người, mà con người vậy thì con người là có cái gì? Có cái tánh. Cái tánh tức là cái tâm mà không vậy, mặt thể thì ta gọi đó là tánh. Thế thì tánh là cái thể của tâm, tâm là cái dụng của tánh. Cho nên cái bài thơ tôi là tâm sinh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng âu. Cái tâm thì nó là cái nó biểu hiện ra bằng cái cách tùy duyên. Tùy duyên là nó nhận thức là thương ghét tốt xấu, vui mừng buồn gì, buồn giận khen chê bái quấy đó, lấy bỏ đó. Đó là cái công dụng tùy duyên của nó. Nó giống như là sóng mòi bong bóng bọt ở trên mặt nước biển vậy. Tâm sinh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng âu. Tâm nó sinh ra các pháp, nó nhận thức các pháp, nó hiểu biết các pháp, nó phân biệt các pháp. Nó giống như là cái mặt nước trên mặt biển, tùy duyên. Gió lớn thì sóng lớn, gió nhỏ thì sóng nhỏ. Mà chừng nào không có gió, không có duyên thì nó sẽ trở về cái tâm, nó thành ra cái tánh. Giống như là nước biển mà đem vô trong cái ruộng muối mà của một buổi chiều hoàng hôn thẳng lặng như tờ, thì cái mặt nước cũng là mặt nước biển mà không hề có một chút gợn lăn tăn sóng bọt nào. Thế thì là lúc bây giờ là cái nước biển nó trở thành khoảng lại như ta, là để ví cho nó tánh đó. Tánh là chân như bất biến, như thủy bổn thanh trừng. Cái tánh của con người nó là bản thể của nó là bất biến, nó là chân như. Nó giống như cái nước cũng đồng thời là nước biển, mà nước biển đưa vô ruộng muối lóng rồi mà không có gió, thì nó phẳng lặng như tấm gương. Thế nào là cái nước đó như thế này? Đó là tánh đấy. Còn tâm là cái công dụng của nó là hiện sở tri pháp, hữu tác dụng pháp. Như mặt nước biển bị sóng gió lăn tăn sinh ra sóng mòi bong bóng bọt. Đấy, cho nên người ta học, ta tư duy rồi ta nhận thức tới tâm, thế nào là tâm, thế nào là tánh nữa chứ. Chứ tu sĩ là Phật giáo mà ta cúng cho ăn rồi mà hỏi cái gì nói cũng không được hết, rồi thì là ăn là đất ơi quỷ thần ơi, ăn như vậy là ăn sao? Người ta giao tiền cho mình, người ta cúng cho mình, người ta dâng cho mình ăn, mà rồi hỏi cái gì cũng nói không được hết. Rồi chỉ đi cúng dông mà thôi, thì cúng dông cái gì mà anh còn nguyện, người ta đi về cực lạc rồi mà anh biểu người ta ở trên cái bàn dông này rồi ăn nữa là ăn sao? Cho nên tôi nói coi chừng không khéo á nha, không có mở trường Phật học mà đào tạo nha, là chết á. Phật giáo chết rồi mà cơ khổ. Tôi mở trường, trời đất ơi, tôi ở 20 năm khổ sở vô cùng, tới chừng cấp cái trường rồi giờ không dạy được, nó quậy, không làm được. Thì làm sao mà tăng đi trẻ tuổi lớn lên tre tàn thì măng mọc, mà măng mà không có, nên nó muốn ngã đồ ngã vậy, thì làm sao mà cây măng đó, cái tre đó nữa làm cái gì được. Rồi đem cái tre cái cong rồi queo vậy đó, cũng đem đi xà càng vậy đó hả? Đem tên là tre đực. Tre đực và tre ngã, cong queo vậy thì đem ra xà càng vậy đó, cũng gọi là tre vậy thôi sao? Tre là mấy? Người ta nói là uống tre uống thở còn măng. Thì hồi tăng ni còn trẻ là phải dạy hậu trẻ, cho nên già rồi đem ra cái tre cong queo đốt như vậy đem ra xài thì làm sao mà chịu được, làm sao mà làm cái nhà cho tốt được. Cái nhà làm tốt là cái nhà đó phải tre ngay. Cho nên lại trường là để đào tạo tre non, tre ngay cho thẳng, làm sao này làm cái nhà cho nó đẹp. Vẽ tre ra đường dách, bây giờ ở thành phố cái tường cái nhà quê ta kiếm tre ta đường dách ta làm dách tre quý lắm, ta làm đòn tay bằng tre, mà tre mà cong queo mà đem vô làm nhà thì làm cái gì? Mà không uống được tre thì nửa đồ tre đâu mà xài. Cho nên là khi mà nói tới cái đạo Phật, nếu mà có lòng thương đạo Phật nó thương lắm, nó khổ lắm. Cái đạo Phật, cái giáo lý nó hay thiệt đó chứ. Mình không phải mình chủ quan, mình khen Đức Phật mình đâu. Phật mà tu hành là có nhẹ nhàng thật sự, có giải thoát thật sự, an lành thật sự mà. Cho nên là tâm là đại thất đại từ bi là gì đó. Cái tâm của ta không cần dạy mà tự nó thanh tịnh rồi. Thể tánh tịnh minh. Nếu về mặt thẳng lặng thì gọi nó là tánh. Nó là tánh, nó là minh. Mà nói về mặt tùy duyên như thủy thuận âu thì nó cái từ cái tánh đó mà nếu nó gặp cái cơ hội nó tùy duyên á thì nó giống như là sống mời bong bóng bọt. Đây. Do vậy mà kinh Quan Nghiêm mới nói là nhân nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết mười phương chư Phật, ba đời chư Phật nên hiểu rằng cái tánh của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Tâm tạo cả tâm độ, tâm tạo cả niết bàn. Và tâm cũng có thể làm ra con người chịu cực khổ như là địa ngục, như là ngạ quỷ, như là súc sanh. Là do tâm hết. Mà tự nó là bất giáo di thiện. Không dạy mà tốt, không dạy mà nó vẫn lành. Thì đó là đã thánh địa tạng rồi. Địa tạng là tâm. Mà tâm mà không cần dạy mà nó tự lành là thánh rồi. Cho nên là đại thánh. Nam mô đại thánh cứu bạc minh đồ địa tạng vương bồ tát. Đâu chuông vậy đó, mà kệ chuông là vậy đó. Đại thánh cứu bạc minh đồ. Khi nào mà có địa tạng mà giúp ai, phò ai xuất hiện, thì trong tâm hồn người đó, ở cái cảnh giới đó, nhiều người cùng mời địa tạng xuất hiện, là cái cảnh giới đó tự tốt, tự an lành. Cái câu kinh là dạy như vậy, địa tạng là công dụng của cái pháp tu như vậy mà. Mà đem ra thờ bắt giữ mã, trời Phật ơi, sao chịu được? Sao chịu được? Tâm là đại thánh đại từ bi. Tâm chưa bao giờ mà không từ năng giữ lạc. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. À. Chứ từ có nghĩa là cho vui. Cho tất cả những cái nguồn vui hạnh phúc cho mọi người. Bi năng bạc khổ là nhổ bỏ tất cả những cái gốc rễ, những cái cây đau khổ trong lòng con người. Ở đó thì là địa tạng mình là tâm rồi, cái tâm tự nó thanh tịnh rồi. Bất giáo như thiện nó tự thanh tịnh rồi. Thì đã cho vui rồi, là bậc đại thánh rồi, là mà bậc đại thánh như vậy là đã cho vui rồi. Và nhổ bỏ hết những cái khổ, cái nguyên nhân đau khổ cho chúng sinh rồi. Do vậy cho nên gọi là địa tạng là đại thánh. Tâm là đại thánh đại từ bi. Một vị thánh lớn, một vị đại từ bi, không làm khổ cho ai. Bởi vì bất giáo như thiện thì thánh như hà, không dạy mà vẫn lành. Tâm không dạy mà vẫn lành. Bởi vì cái thể của nó là tịnh, là minh. Đấy. Cho nên là sẵn sàng là chứa những tất cả những cái này. Kêu bằng từ nhân tích thiện. Cái nhân của bao nhiêu đều là, của tất cả đều là. Và tâm là cái thiện, cái chỗ mà tất cả cái điều thiện dồn chứa vào đó. Bởi vì nó là bất giác như thiện. Nó không có dạy mà tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, gọi là thể tánh tịnh minh. Mà khi mà nói về mặt công dụng, về mặt nhận thức phân biệt thì nó gọi là chân tâm. Cái đó là cái, nó là thường trú. Kinh Lăng Nghiêm dùng cái từ rất là hay. Thể tánh tịnh minh là nói về mặt mình nó chưa khởi công dụng, thì gọi nó là thể tánh, nó là cái tánh bản thể, nó là tịnh, nó là minh, nó là sạch, nó là sáng. Cũng như trong nó tự có duyên minh châu trong đó, tự có cái tích tượng ở trong đó rồi đó. Nó có thể soi rọi tất cả những cái gì tối tâm phải được quá dài, phải được là tiêu ma hết. Những cái tối tâm nó chuyển hóa thành ánh sáng. Những cái gì kềm hãm cản trở được đập vỡ như cái tích trưởng phá vậy, phá tan những cái gông cùm xiềng xích kềm hãm con người. Đấy, cho nên là đại thánh là tự bi là vậy, là tại vì nó là tánh, tại vì cái thể đó là tịnh là minh. Thể nó là tịnh minh, cái diệu dụng của nó cũng là thường trú tịnh minh với con người. Mình có cái chân tâm thanh tịnh sát suốt thường trú với mình đó chứ, với mọi người đó chứ, tại mình không biết. Tại mình không biết cũng giống như là những cái lúc mà áp thấp nhiệt đới, mình mây nó hiện, nó kéo ra mây đen, mây xám, mây đen rồi mưa. Thì cái mây xám rồi mây đen rồi mây mưa đó là cái đó không phải là trời, mà trời xanh ngăn ngắt vẫn còn ở trên đó, vẫn còn ở trên bao nhiêu nữa thì máy bay cũng còn không tới, là phi thuyền Soyuz, phi thuyền Apollo gì đó bay còn không tới được. Cho nên là trời xanh là muôn thuở vẫn là còn đó. Còn cái mà các cái thứ mây đen, mây xám, mây mưa, mây vàng, mây đỏ gì đều không phải là trời. Cho nên là cái tâm của mình đó, là cái nó tịnh là minh á, thể tánh tịnh minh á, cái chân tâm thượng trú đó nó ở trong mình đó, trong con người mình mà mình không biết, là tại vì phiền não vô minh nó giống như các cái thứ mây ở dưới thấp á, nó che. Thì dù nó có che đi nữa chứ trời vẫn còn nguyên đó. Cái vọng tâm của mình, cái dục vọng của mình là sống để nó làm cho mình đau khổ đó. Nhưng mà thật sự là cái chân tâm thượng trú của mình vẫn còn nguyên đó. Thể tánh tịnh minh của mình vẫn còn nguyên đó. Cũng như nước biển dầu là bị sóng sao, sóng bọt bèo bóng bóng vậy, chứ mà cái thể nước biển phẳng lặng còn nguyên đó. Khi nào hết gió hết sóng, hết gió thì hết sóng. Mà hết sóng thì nước biển trở lại cái thể phẳng lặng như gương, như nước của ruộng muối. Mà không có gió vậy, phẳng lặng như gương vậy đó. Vậy do vậy cho nên là cái người mà học đạo Phật là người ta tu để người ta soi rọi, ta bằng mọi cách để ta trở về với cái thể tánh vốn tịnh vốn minh, ta trở về với cái chân tâm thanh tịnh nhẹ nhàng trong sáng, không có đau khổ, mà cái tâm đó nó thường trú ở luôn ở trong ta. Cái đó phải thiền định, phải quán chiếu, phải soi rọi mới thấy. Còn bằng không có thiền định là không có tư duy, không có quán chiếu, không có soi rọi thì mình có thể tánh tịnh minh, mình có chân tâm thượng trú mà không bao giờ mình thấy. Cho nên là mình học thiền là vậy đó, học tham thiền là vậy đó. Tâm là đại tánh, đại từ bi, bổn tôn địa tạng. Tâm ta đó, bây giờ tôi xác định bổn tôn. Bổn tôn là một cái địa vị cao quý vốn có từ vô lượng kiếp. Khi mà có con người xuất hiện trên cõi đời này thì ai cũng có tâm, mà ai cũng có tâm mà là tâm ai cũng đều thanh tịnh giống nhau, là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thượng trú, ai cũng có giống nhau. Cho nên người ta gọi là bổn tôn, là cái địa vị cao quý vốn có của nhân loại chứ không phải của riêng một người. Bổn tôn địa tạng, địa tạng là tâm địa đó là cái vốn có của mọi người, của 8,4 tỷ người trên thế giới. Cho nên đạo Phật mà học theo đạo Phật, đạo Phật không có khinh ai hết á. Không có khinh màu da nào, chủng tộc nào, ở nước nào, đất nước nào, đều là người nào tu là đạo Phật đều quý trọng, đều là thương mến hết. Bởi vì nếu mọi người mà đều phát tâm mà tu theo đạo Phật đó, thì mọi người khai thác được cái bổn tôn vốn có của mình. Mọi người đều là mời địa tạng của mình tự xuất hiện ra. Mà địa tạng của mình mà tự xuất hiện ra là cái địa vị cao quý nhất giống có của mọi người, là thể tích định mình, là chân tâm thần trú của mình, thì là bốn tôn địa tạng, tức là tâm của ta đấy. Cái câu kết của cái bài hôm nay đó, là cái bài địa tạng thứ 7, tham thiền về địa tạng, cái bài thứ 7. Bốn tôn địa tạng tâm ta đó, xác định như thế. Địa tạng là ta, tâm của ta. Đấy, vậy là chẳng lẽ là ta bắt ta đi ra giữ nghĩa địa sao? Chẳng lẽ là ta bắt ta đi giữ xương khô sao? Địa tạng là ta, tâm địa ta, thì bây giờ bắt ta đứng vô trong cái ngục tù để mà để xương khô cả ngàn hũ trong đó, các vị chịu không? Chịu thì vô làm chơi, thử đi. Có người ta nuôi cho ăn đó, nếu mà các vị bằng lòng vô nó giữ. Cái gì là địa tạng, giống như địa tạng vậy đó, ở ngày đêm trong cái gọi là cái tháp đó hả, chứ kỳ thật là cái chỗ để xương khô cho tàn, gọi là cái nhà thờ, chứ kỳ thật là cái chỗ để hủ cốt xương khô cho tàn. Cái gì ngon vô đứng đó đi, đứng hoài đó, năm này qua năm kia vậy đó, để mà ăn mặc ở ngủ với cái kiểu sống vậy, các vị có khoái không? Nếu các vị không khoái thì tại sao bắt một vị địa tạng Bồ Tát lại tu hành bao nhiêu kỳ kiếp mà lại làm cái việc đó mà các vị thấy rằng là địa tạng khoái là sao? Làm sao các nghĩa được? Vậy mà nỡ làm thì tôi không hiểu rồi. Mình tu cái kiểu gì ngộ vậy không biết nữa. Bắt mình làm vậy mình không chịu được. Bắt mình giữ mã mà đứng trên chân phơi nắng phơi mưa vậy mình không chịu được. Vậy mà mình bắt địa tạng làm được. Bắt mình giữ trong một cái nhà kho để cốt cả 5-700 hũ ngàn hũ trong tối ôm vậy, mình không chịu được. Mà địa tạng chịu được là sao? Sao có cái pháp tu gì mà ngộ vậy? Cho nên bốn tôn địa tạng tâm ta đó, địa tạng là ta, tâm địa ta. Còn nói nhiều cái, mà người ta gọi là lời thật mít lòng. Nho giáo tôi gọi là trung ngôn nghịch nhĩ, lương dược khổ khẩu, thuốc hay nó đắng miệng, lời ngay nó trái tai. Giờ biết sao giờ? Thì nếu mà nghe đó, ai nghe đó thì cũng thấy là nếu mà nghe cũng có cái lý, thì cũng nói rằng hay, thì thật là hay. Thì Hà Nguyễn Du nói vậy, nói cái tiếng đàn của tiếng kiều đó, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. So chi những bậc tiêu tao, dột lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Kim Trọng nói vậy đó, Kim Trọng nghe tiếng đàn của Thiết Kiều, Kim Trọng nói vậy đó, rằng hay thì thật là hay. Mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, so chi những bậc tiêu tao, dột lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Nàng Kiều nói, anh ơi, rằng em nói anh nghe, rằng quen mất nết đi rồi, trẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Lời vàng của anh thì em cũng vâng lãnh cái ý cao, quả mai dần dần có bớt chút nào được chăng? Chứ bây giờ em đã mất cái nết nó đi rồi, nó quen mất nết đi rồi. Thôi thì bây giờ tôi cũng mượn câu đó để kết luận bài hôm nay, rằng quen mất nết đi rồi, tẻ du thôi cũng tính trời biết sao. Hết giờ, xin chúc các vị văn như tư, tư như tù, chớ tôi cũng không dám mời các vị là nghe hẳn tôi chi.